Phần 3, với tiểu đề, thế gian cũng dự phần vào cuộc chiến. Khi dựng nên thế giới này, Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới hoàn hảo. Kinh Thánh bày tỏ trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 31 rằng, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Một thế giới hoàn toàn không có tội lỗi hoặc điều ác. Đức Chúa Trời cũng ban cho Adam và Eva quyền tự do lựa chọn mà Ngài đã ban cho Lucifer. Đức Chúa Trời không muốn có những người máy trên thế gian này, cũng như Ngài không muốn có những người máy trên thiên đàng. Chúa trồng một cây ở giữa vườn Ê-đen. Ngài đặt tên cho cây này là cây biết điều thiện và điều ác, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Chúa phán dặn Adam và Eva không được ăn trái của cây này. Chúa cho Adam và Eva biết rằng họ thực sự có quyền tự do lựa chọn. Satan phục sẵn tại cây này. Khi Eva lại gần, Satan dùng lời dối trá để dụ dỗ bà ăn trái của cây này. Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 4 và câu 5 đã kể, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Satan dụ dỗ Eva rằng, nếu ăn trái của cây đó, thì bà sẽ trở nên rất khôn ngoan. Điều này đã làm cho bà cảm thấy tò mò và muốn chiếm hữu những điều trước mắt hơn bao giờ hết. Satan nói dối với Eva rằng, Đức Chúa Trời còn có những điều tốt đẹp hơn mà chưa cho bà biết. Vì vậy, bà đã hái trái cấm đó và ăn. Khi Eva và sau đó là Adam quyết định ăn trái cấm, họ đã mở một cánh cửa mà Đức Chúa Trời vốn muốn nó được đóng mãi mãi. Cánh cửa đó là gì? Đó chính là cánh cửa dẫn đến tội lỗi, đau khổ, đau thương, bệnh tật và chết chóc. Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 1 đến câu 3 viết, vả, trong các loại thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn, là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Roma đoạn 3 câu 23 khẳng định, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Roma đoạn 5 câu 12 cho biết, cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Những câu kinh thánh này cùng lúc cho chúng ta biết về điều gì? Tội lỗi đã gây ra hậu quả như thế nào cho nhân loại? Tội lỗi chính là sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Tội lỗi chia cắt mối quan hệ vô cùng gần gũi giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài chính là sự sống. Do đó, khi xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta phải đối diện với sự chết. Ngoài ra, tội lỗi là nguyên nhân gây ra nhiều nỗi lo âu, khổ đau, bệnh tật và dịch bệnh. Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy tội lỗi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn chịu đựng sự đau khổ xảy ra trong đời sống này. Chúa phán trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 như sau, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lê Vi Ký đoạn 5, câu 5 và câu 6 đã viết, vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều này, thì phải xưng mình phạm tội chi, rồi vì tội mình đã phạm, dẫn đến Đức Jehovah, một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội, thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người. Và Giăng đoạn 1 câu 29 nói về Chúa Giê-xu như sau, qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Qua các câu kinh thánh trên, Đức Chúa Trời đã ban cho Adam và Eva lời hứa gì tại vườn Ê-đen, sau khi họ phạm tội. Lời hứa này đem lại hy vọng cho họ như thế nào? Ngài đã làm gì cho Adam và Eva sau khi họ phạm tội? Hành động này đã giúp họ hiểu về cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi ra sao?